Nào, thế bây giờ ta cố gắng thêm một đoạn ngắn nữa ở chương 5. Chương 5, từ câu 1 cho đến câu 10. Quả vậy, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm
và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính người cũng đầy yếu đuối, mà vì yếu đuối nên người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông A-a-rôn đã được gọi. Cũng vậy, không phải Đức Kitô đã tự tôn mình làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người: con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchisede. Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu vang khóc lóc mà dâng lời thẩm nguyện Ngài xin lên Thiên Đấng cứu người khỏi chết. Người đã được nhận lời vì có lòng tôn kính, dầu là con Thiên Chúa. Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Vì người đã được Thiên Chúa tôn xưng là thượng tế theo phẩm trật Melchisede.
Cảm ơn các anh chị đọc một đoạn khá dài để giúp chúng ta dễ nắm được đó. Tôi trình bày cái lập luận của tác giả thư Do Thái thế này. Ngài nói đến các tư tế, các thượng tế có ba đặc tính này. Thứ nhất đó, tư tế là người được chọn giữa loài người và đại diện cho loài người để dâng lễ đền tội. Cho nên ở trong câu thứ nhất đó, viết rõ ràng, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa. Cái điểm thứ hai, thượng tế có thể chu toàn nhiệm vụ làm đại diện đó bởi vì ông chia sẻ những yếu đuối của phận người. Cho nên trong câu thứ hai, chương 5 chúng ta đọc đó, vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc bởi vì chính vị ấy cũng đầy yếu đuối. Và đặc tính thứ ba là vị thượng tế được Thiên Chúa tuyển chọn chứ không do ông tự chọn. Cho nên trong câu thứ tư, không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi như A-a-rôn đã được gọi. Thế bây giờ tác giả thư Do Thái lấy ba cái đặc tính đó để áp dụng cho Chúa Giê-xu. Chẳng hạn như ở câu thứ năm, Chúa Giê-xu không tự tôn mình làm thượng tế, nhưng mà người đón nhận từ Thiên Chúa: con là con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra con. Muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchisede. Thấy không? Cái điểm thứ hai áp dụng đó là Chúa Giê-xu chia sẻ kiếp phàm nhân với nhân loại phải trải qua nhiều đau khổ. Cho nên ở câu thứ 7 cho đến câu thứ 9, chúng ta thấy tác giả mới mô tả Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa cũng đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Rồi cái đặc điểm thứ ba ở câu 10, người trở nên đại diện của dân và dâng lễ đền tội cho họ. Người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Ấy, cái cách lập luận của tác giả là như thế đó. Không có nhiều thời giờ, nhưng mà tôi chỉ cái điều đó ra để các anh chị thấy cái cách trình bày của tác giả thư Do Thái. Chứng minh Chúa Giêsu là vị thượng tế đích thực. Rồi từ chỗ này chúng ta cũng có thể suy nghĩ về các tư tế trong hội thánh là các linh mục. Và cả chúng ta nữa, khi chịu phép rửa tội, mình cũng được chia sẻ chức tư tế của Chúa Kitô. Mà cụ thể hơn là các linh mục. Thứ nhất đó, là phải được gọi và được chọn. Chúa gọi và Chúa chọn, chứ không phải tự ông ấy dành cái quyền để làm tư tế, phải không? Chúa gọi và Chúa chọn qua tiếng gọi của giáo hội. Cho nên trong nghi thức phong chức linh mục, bao giờ cha giám đốc đại chủng viện cũng giới thiệu các ứng sinh, các thầy tiến chức với giám mục. Và giám mục hỏi ý kiến, rồi giám mục tuyên bố chấp thuận. Chứ không phải là tự mình phong cho mình chức làm tư tế. Bởi vì tôi đạo đức, bởi vì tôi giỏi giang. Chúa Giêsu nói rất rõ, không phải anh em đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn anh em và đã cắt đặt để anh em ra đi, anh em mang lại hoa trái. Và như thế anh chị em hiểu được tại sao mà giáo hội đau khổ về tình trạng ở bên Trung Quốc á, là nhà nước phong chức. Thế thì còn ra thể thống gì nữa? Rồi nhà nước gây áp lực cho một vị giám mục hợp pháp được giáo hội nhìn nhận, nhưng mà gây áp lực trên giám mục đó để ông ấy phải phong chức cho một người nào đó mà nhà nước muốn. Thế thì còn ý nghĩa gì được gọi và được chọn? Rồi cái khía cạnh thứ hai chúng ta mới nói tới là tư tế chia sẻ thân phận yếu đuối của con người. Cho nên ông dâng lễ đền tội không những cho dân mà còn cho chính mình. Cái nhìn rất thực tế để chúng ta và các linh mục sống trong hội thánh biết chia sẻ nỗi niềm với nhau. Anh chị em có quyền đòi hỏi các linh mục sống thật là thánh thiện. Nhưng chắc anh chị em cũng được mời gọi để biết cảm thông và tha thứ khi các linh mục có những thiếu sót lỗi lầm. Tư tế chia sẻ thân phận yếu đuối của con người. Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, trước khi mà Chúa Giêsu loan báo Thánh Phêrô sẽ chối thầy 3 lần, thì Ngài nói với Phêrô làm sao? Khi con ăn năn trở lại, hãy làm cho anh em con vững tín. Có nghĩa là nhờ Thánh Phêrô có cái kinh nghiệm về sự yếu đuối của bản thân, cho nên Ngài có thể cảm thông với sự yếu đuối của anh em mình mà biết tha thứ, biết khoan dung. Tôi hình dung ra các linh mục mà ngồi trong tòa giải tội mà ông ấy từ bé đến lớn cho đến chết không hề biết một tội nhẹ là gì cả. Ông ấy như thiên thần vậy. Thì khi mà anh chị em vào xưng đủ thứ tội xấu nhất ở trên thế gian này thì ông ấy phản ứng sao? Chắc là ông xô tòa giải tội, ông đứng lên ông đi, ông nghe không nổi. Nhưng mà bởi vì chính ông ấy mang trong thân mình cái kinh nghiệm về sự yếu đuối mỏng giòn của con người, cho nên ông ấy có thể lắng nghe trong sự cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ và ban ơn tha thứ của Chúa. Mình đừng quên cái điều đấy. Và điều cuối cùng là phải mang lấy lòng thương xót của Chúa Kitô. Cái đoạn trên chương 5 là chương 4 có một câu rất hay. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Nhưng mà sau đó tác giả thư Do Thái viết thêm: vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Rồi sau đó tác giả khuyến khích chúng ta: bởi lẽ đó ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Các linh mục cũng phải học lòng thương xót nơi Chúa Giêsu. Sao để anh chị em giáo dân gặp được lòng thương xót của Chúa nơi các linh mục? Đây là một lý tưởng rất cao cả, nhưng mà các linh mục phải đặt ở trước mắt để xét mình hàng ngày. Làm sao mình phải diễn đạt được lòng thương xót của Chúa cho anh chị em mình? Cho nên đoạn thư Do Thái này sâu sắc lắm. Không những chỉ nói về Chúa Giêsu mà còn dựa vào đây để chúng ta suy nghĩ về đời sống của hội thánh, trong đó có các linh mục của mình cũng như bản thân chúng ta. Cảm ơn các anh chị trễ giờ chút. Ê, tuần sau chịu khó đọc từ chương 8 cho đến hết thư Do Thái luôn, rồi chúng ta chia sẻ thêm với nhau.